rồi chúng ta ngạ quỷ á, tức là ái dục, tình dục và dâm dục là nói với con người phải không? Lớn lên ái dục, dâm dục và tình dục thì á, đừng có nói là thành Phật nha. Đã vào con đường này rồi á là phải đầu thai làm người trở lại thôi. Ái thủ hữu mà rồi phải sanh lão tử ở trong hai nhân viên mình học rồi thì á phải đi vô con đường làm người thôi. Nếu nó trời tôi có vợ ha, vợ tôi cũng bỏ đâu, liếc ai tôi cũng không chịu, tôi ghen muốn chết phải không? Hai chồng tôi nghiệp rồi á, đi đâu gặp ai cũng liếc cũng hát cũng quýt rồi rồi á, vợ lớn vợ nhỏ rồi vợ bé rồi, rồi đi đâu cũng dâm dục hết, không có bao giờ sống một mình được hết, không có dâm dục thì sống không được. Thì những người đó nói rồi tôi muốn niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quá, mình nghe mình cũng thấy tôi phải không? Ở trên đó người ta đâu có ba món này thì đâu có lên phải không? Muốn như vậy á thì phải biết những cái này là nó phải đi vào cuộc đời thôi. Đi vào cuộc đời làm người trở lại, kiếp sau làm người trở lại trái đất này ra, nó bể ra rồi. Bây giờ nó sắp có núi lửa bung lên rồi nó nứt ra. Ngày qua mình kêu về á, động đất nó nứt ra, nó thấy chưa? Rồi bữa nó nứt, hết nứt ở trên, nó nứt tới dưới biển, nó nứt dưới biển á thì dung nham ở dưới nó bung lên, ngập biển và nó tràn lên mặt nước, bắt đầu nó cháy ra mặt nước á. Bởi càng cháy ra, lửa càng cháy thì gió càng mạnh. Rồi bắt đầu á, nó ấp vô bờ, nó cháy hết trong bờ luôn, thì cháy luôn trên mặt nước á, mình đâu còn chỗ nào hết chưa. Thì trái đất này hằng ngày nó càng á cạn kiệt những cái tài nguyên ở bên dưới rồi. Cho nên mình nếu mình không khéo mình sanh ra đây trở lại á thì toàn là những người ác, không không có người hiền. Người hiền bây giờ ta tu ta đi về khỏi khác hết ra nè. Những ông thần bây giờ còn phải cầu đi về Tây Phương Tịnh Độ nữa. Ông thổ địa Long Đằng nói xin nhà Tiên Long Bắc Bộ là muốn đi hết rồi, không ai ở thế gian này đâu, ít bữa nó sẽ cháy hết á. Nếu mà chúng ta không đi ra khỏi thì chúng ta trở lại đây thì chúng ta phải coi chừng. Rất là khó, thiếu ăn, thiếu mặc, mình đau khổ mình không ăn, mà mình thấy con mình đau khổ lắm, xót xa lắm, phải không? Cho nên ba cái này nó thuộc về con người. Nếu mà sắc dục á, nếu mình tham dục và sắc dục á, ái dục, tình dục, dâm dục á, thì nó thành con người trở lại. Mà nếu mà mình tham sắc dục á, thì nó đòi làm lời xúc sanh. Lời xúc sanh này á, nó không có tôn ti trật tự gì hết á. Mẹ với con với mẹ, sanh ra mèo cái, sanh ra mèo con hết bữa nó thành mèo đực nó lấy lại mèo cái. Chỉ có con ngựa nó không lấy mẹ thôi. Ngoài ra đa số nó lấy nhau á, con lấy cha, anh lấy em, mẹ lấy con lấy mẹ. Đó cái lời xúc sanh này nè. Nói vậy đó, nó mê muội, nó không biết gì hết. Cho nên khi mà sắc dục nhiều quá thì đội ra làm lời này. Rồi á, tham dục nhiều quá thì đội ra làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ đói á đó. Cho nên á, tham danh năm lợi gì cũng vậy. Thì con viết mấy bài thơ cho mấy gì á. Mấy bài thơ này ha. Ngót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần lắm rám mùi dâu, kỹ thân thù thế mà đau, bọc trong bể khổ bèo đầu bánh mê. Mình đi theo danh lợi á, thì bùng pha sắc xám đã bùng dơ rồi, bùng đen rồi mà nó còn cấu lại à, nó kết cấu lại, nó còn đặc thêm đó, nó đen thêm đó. Cho nên đen là nói với ai? Nói về cái thân mình đây nè. Cái thân mình đây đã đen, đã xong rồi mà mình dân nắng dầm mưa đó, mình thiếu dinh dưỡng, mình thiếu ăn, mình thiếu ngủ, mình thiếu thể chất, mình lao tâm lao lực thì giống như bùn mà nó cấu lại đó. Cho nên người, cái thân người đóng ra thân người đó, nó làm sao đâu, nó quá khổ sở đi nè. Mặt phong trần nắng rám mùi dâu nè, cái gương mặt của mình đó nó đã bị phong trần rồi, cho nên nắng nó ăn lên, nó đen lên, càng ngày càng đen lên, cho nên rất là đau khổ. Như người cày ruộng cày sâu cái bẩm á, nó rất là khổ. Nghĩ thân dù thế mà đau, bọt chân bể khổ bèo đầu bánh mê. Đâu cái những người đó họ không phải họ ham đâu, nhưng mà đôi khi họ buồn đó, tối một hai giờ đêm họ thức giấc, họ thấy cái thân họ khổ quá mà họ muốn nghỉ thì nghỉ không được, có phải vậy không? Nợ nè, ở nhà nợ xe, nợ vợ, nợ con, nợ đủ thứ. Thế là kêu là cuộc sống á, cuộc sống rất là đau khổ. Tại vậy cuộc sống đau khổ rồi bị cái miệng đời nữa, phải không? Miệng đời á, ở đời cái miệng đời nó rất là ác độc, nó không tha ai đâu. Mỗi chuyện gì nó nói được là nó nói xấu, là nó tới đó, kêu là miệng đời.
miệng đời á kêu là phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm nhân do kỳ ác ngôn. Khi mà con người ở đời có lưỡi búa bén nằm trong miệng, sở dĩ mà hại người ta, làm cho người ta bị thân bại danh liệt, hay là làm cho người ta bị xấu xa đi, là do cái ở trong miệng mình có cái lưỡi búa, mình nói ra làm cho người ta bị hại. Thế là phàm ở đời á, cái miệng đời cái lưỡi búa nằm trong miệng họ, cho nên họ không ta. Tại sao mình người Phật tử mình không để cho cái miệng Phật á, phải không? Mình sửa cái miệng đời trở lại thành miệng Phật đi, cho nên mình đâu có nói ai. Nghĩa là tất cả những gì xấu người ta mình che là bớt đi. Một chút xíu mình đã bắt bẻ người ta là mình đi bắt đầu mình telephone mình đi nói ra chỗ khác rồi, nói xấu người ta liền. Kêu là khi mình nói rồi mình biết ở trong miệng mình có cái búa muốn chém chết người ta hay sao. Tại giờ mình phải sửa lại cái miệng Phật đi. Mình Phật tử mình phải sửa từ cái miệng có búa mình sửa lại thành miệng Phật, nói ra có bông sen, phải không? Cho nên mình học đạo mình phải biết tu ở đâu. Cho nên mình sống ở đời mình rất là khổ, tại bị cái miệng đời cũng khổ mà bị cái dập chánh mình cũng khổ. Cho nên ra Nguyễn Gia Thiều viết trong Vương Quán Ông Cúng nè, ông Nguyễn Gia Thiều là một người cư sĩ đó nha, không phải người tu đâu, hay lắm á. Khóc gì nổi thiết ra sự thế, hai đài trò bãi bể nâng dâu, sáng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ rằm nao mấy lần. Đó là con người á, không có vui đâu, ban đêm đôi khi họ vậy chứ họ chảy nước mắt á. Nước mắt của họ đôi khi là buồn, họ chảy ra bên trong á, họ đau khổ lắm. Cho nên á, hỏi chứ ai bày trò bãi bể nâng dâu này, ba hồi á, thì vợ chồng chồng ba hồi chia rẽ, ba hồi á, thủy chung ba hồi á, phản bội, ba hồi có tiền ba hồi sẽ giật nợ mình, phải không? Người ta gạt gẫm mình, người ta đủ thứ mình. Cho nên á, mình hỏi chứ ai bày trò bãi bể nâng dâu này, ai bày? Mình gây nhân mình gặp quả thôi, mọi việc do chính mình muốn mà, định đoạt không phải người khác, phải không? Mình nói ai là sao là mình than thôi, à than thôi. Trắng răng nó thở bắt đầu là từ khi mà còn nhỏ đó cho tới già đó, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần là sinh tử nè, lo sợ nè, kinh sợ đó. Đó là anh đời mình sống á, lúc thì mình sợ, lúc mình sao xuyến, lúc mình băn khoăn, có nhiều lúc mình sợ sệt, mình lo âu ngủ không được, làm cho cái tâm mình nó nao nao, phải không quý vị? Hay đó. Cho nên á, mình ở đời rất là bây giờ tới nghiệp nặng nhiều ăn cái nhiều á, tóm lại nha, tóm lại quý vị nghĩ phải thâu thập cho thiệt là kỹ. Cái người á mà nghiệp nặng quan cái nhiều á, Đức Phật ở đây nói nè, có hai cái là trường hợp. Cái người mà bị nghiệp nặng quan cái nhiều này, giận mà mình không biết mình giận, tham mà mình không biết mình tham, sân mà không biết mình sân, si mà mình không biết mình si, thì khi á, một khi á, họ là người đời họ không tu. Khi mà họ người đời họ không tu thì họ bị cái gì? Nghiệp chướng nè, quan cái nè, vọng tưởng nè, điên đảo nè, quên tánh giác rồi họ si mê đi, thì họ sao? Luân hồi trong táo đường như nãy cô nói. Nhưng mà cái người mà nghiệp nặng quan cái nhiều mà họ đi tu á, họ sẽ bị ma chướng vậy. Khi mà họ đi tu thiền á thì họ bị ma chướng, lạc vào ma đạo. Nghiệp nặng quan cái nhiều á khó lắm. Khi mà họ đi tu mà những người nghiệp nặng quan cái nhiều này họ không có phước, họ không có phước báo gì cả. Cho nên á, Đức Phật nói á, khi mà họ tu thiền á, người ta ngủ ấm ma đó vậy. Ngủ ấm ma là lúc cho những người nào tu thiền mới bị ngủ ấm ma, không tu cũng bị ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma đây là những cái giả cảnh mà nó hiện ra trong lúc mình tu thiền á. Mình dụng công để mà mình bỏ những cái vọng tưởng điên đảo đó, mình dụng công quá thì nó có những cái cảnh nó hiện ra mà mình tưởng mình chứng quả rồi. Đôi khi mình thấy mình bay trên mây, hoặc là mình thấy những cái cảnh này hiện ra, mình biết kiếp qua, mình thấy được cái bên ngồi đây mà mình biết những cái nước khác này á, mình tưởng nó mình chứng quả không à. Cho nên nè, nếu họ tu thiền á thì họ lạc vào ma chướng, mà lạc vào ma đạo thì cái đấy lạc vào ma chướng, lạc vào ma đạo thì họ không có thể thành Phật được. Đã lạc vào ma đạo làm sao thành Phật đó. Cho nên á, tuy là cái người nghiệp nặng quan tế nhiều, họ ở đời thì họ bị tôi đang lục đạo mà họ tu thiền thì họ bị lạc vào ma chướng. Chứ bởi tại sao mà họ bị ma